13. Phong trần vạn mặt. Thằng Quỳ dắt thằng Hồi đi lại phong tên, chen lấn với mấy con sẫm gánh nước mà rửa mặt gội đầu, rồi thủng thẳng đi lên phía chùa bà, mặt hớn hở, trí không lo chi hết. Hai đứa nó lần lần lên chợ cũ, đứng coi đàn bà, chen với khách trú, kẻ mua cá, người mua khô, quẹo qua hàng rau, thấy bán bánh bò, mua mỗi đứa một miếng mà ăn ngỡm ngoãn. Rồi đi thẳng xuống mé sông, thấy ghe chài, ghe củi đậu dày đặc thì lấy làm lạ, nên đứng lại ngó hoài. Cách một lát, có tiếng súp lê thổi oét oét. Thằng Hồi vừa nghe thì nó nói với thằng Quỳ: "Ý, xe lửa nào thổi tiếng in xe lửa ngoài đất hộ vậy mày?" "Thì xe lửa đất hộ vô luôn trong này chứ sao." "Ai nói với mày đó? Tao tưởng không phải đâu. Xe khác mà. Xe chỗ nào chạy chỗ nấy chứ." "Mày cãi hoài. Xe Gò Dấp nó ra đất hộ, xuống Bến Thành, rồi chạy thẳng vô chợ lớn. Chứ xe nào đâu mà khác." "Vậy hay sao? Đâu lại đó coi chơi." Hai đứa nắm tay nhau đi riết lại nhà ga. Khi hai đứa nó tới, thì xe lửa rút mà chạy ra Sài Gòn. Thằng Hồi đứng ngó theo và nói rằng: "Mày nói giỏi quá. Phải rồi, xe lửa đất hộ vô tới trong này mà. Vậy mà tao không ngờ chứ. Phải mình có tiền đi xe này về đất hộ chơi được đã, mày ha." Thằng Quỳ sụ mặt xuống đáp rằng: "Còn về làm gì nữa mày?" Thằng Quỳ bước vào nhà ga rồi lại băng ngồi dựa lưng trong vách tường. Thằng Hồi đứng chơi trước ga một lát rồi cũng vô ngồi một bên đó. Hồi chúng nó mới lại thì trong nhà ga trống trơn, không có một người nào hết, mà lần lần một lát cứ vô thêm một vài người. Trong 15 phút đồng hồ thì trong nhà ga đã đông nức. Có một người đàn ông bước vô ga rồi ngồi một bên chúng nó. Người ấy tuổi lối 50, y phục coi quê mùa, áo Quảng Đông lụa 8 công, quần lãnh đen mới, đầu trần mà có đầu tóc, tay cầm một cây dù may vải đen, chân mang một đôi giày hàm ếch da láng, râu le the mấy sợi, miệng ngậm trầu bô bô. Lúc ấy thằng chệt bán lẻn kẻn cũng gánh một gánh trái cây riêm đường đem vô nhà ga. Thằng Quỳ dây lại hỏi thằng Hồi rằng: "Mày muốn ăn lẻn kẻn không?" "Sao lại không muốn, mà đều ăn tốn vô ích." "Mày muốn ăn thì ăn chứ sợ nổi gì, còn hai cắt mấy phải để dành mua cơm mà ăn. Mình ăn bánh bậy hết tiền rồi nhịn đói chết. Còn hai cắt mốt để tao mua một đồng xu rồi hai đứa mình chia nhau mà ăn chơi." Thằng Hồi gật đầu. Thằng Quỳ đi mua một đồng xu được hai trái táo, nó đem lại chia cho thằng Hồi một trái, nó một trái. Hai đứa ngồi ăn coi bộ ngon lắm, mà sợ hết nên cắn nhín từng miếng nhỏ chứ không dám ngốm hết. Người mặc đồ quê mùa ngồi một bên đó ngó thấy như vậy, bèn lấy ra một cắt bạc đưa cho thằng Quỳ mà nói rằng: "Qua cho em một cắt đây em, lại mua hết rồi hai đứa ăn với nhau." Thằng Quỳ co tay không chịu lấy, người ấy mới đưa cắt bạc cho thằng Hồi. Thằng Hồi cũng thụt tay lắc đầu và nói rằng: "Không, tôi không lấy đâu." "Qua cho mà." "Không, tôi có làm việc gì mà cho ông đâu, mà ông cho tiền." "Qua thấy hai em muốn ăn bánh mà không có tiền nên qua cho, chứ làm việc gì." "Không, ông cất đi, thằng Quỳ còn tiền kia." Người ấy cười rồi bỏ cắt bạc vô túi. Có một đứa nhỏ chừng 12, 13 tuổi, hai tay ôm chồng sách, truyện bìa xanh, đỏ, vàng, trắng đủ màu, đi lại đứng trước mặt người ấy mà nói rằng: "Ông mua thơ truyện đây mà coi ông, tôi có bán đủ hết. Ông mua thứ nào ông lựa đi, rồi tôi bán rẻ cho." Người ấy lắc đầu, thằng nhỏ ôm đi mời người khác. Thằng Hồi với thằng Quỳ ngồi ngó theo, miệng chúm chím cười. Xe lửa gần lại, thầy xếp ga mở cửa bán giấy, ai nấy áp lại chen nhau mà mua. Người mặc đồ theo nhà quê hồi nãy cầm cắt bạc bước lại tính mua giấy, mà thấy nhiều người giành nhau nên ông ta đứng xa xa mà ngó, không chịu chen lấn với họ. Xe lửa thổi súp lê vang rân, người ta lại càng lấn nhau hơn nữa. Thằng Quỳ thấy người nhà quê đứng ngơ ngáo mua giấy không được, nó bèn bước lại nói rằng: "Ông đi đâu? Ông đưa tiền tôi mua giấy cho." Người ấy liền nói rằng: "Ờ được, em mua cho qua một cái vé đi cầu ông Lãnh." Thằng Quỳ lấy cắt bạc rồi a vô lấn mà mua. Xe lửa vừa tới, thì nó trở ra đưa cho người nhà quê một cái giấy với 5 đồng xu. Người ấy lấy cái giấy chứ không chịu lấy xu, lại bỏ thêm trong tay thằng Quỳ một tấm giấy bạc 1 đồng và nói rằng: qua cho em xu đó, với thêm 1 đồng bạc nữa đây, em lấy mua bánh mà ăn. Thằng Quỳ chưng hửng, chưa kịp chối từ, thì người ấy đã bỏ đi ra và leo tuốt lên xe lửa. Nó dây lại kêu thằng Hồi mà nói rằng: Hồi, ông đó cho tao 1 đồng bạc lận mày ạ. Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng: đâu nè? Đây nè, mày mua giùm giấy xe lửa cho ổng, ổng trả tiền công chứ gì. Tiền công gì mà nhiều dữ vậy? Ủa, người ta có nhiều tiền, người ta muốn trả bao nhiêu tự ý người ta, mày cản sao được? Họ trả tiền công thì mình lấy, sợ cái gì, có phải mình xin họ đâu, phải không? Thì kệ, lấy đi. Bây giờ mày xuất 5 đồng xu lẻ, mình mua lẻn kẻn ăn chơi nè. Hai đứa nó kêu chú Chệch lẻn kẻn lại mà mua lẻn kẻn 5 xu, rồi cũng lại chỗ hồi nãy đó mà ngồi ăn. Thằng Hồi nhai nhóc nhách và cười rằng: mình ở đây lãnh mua giấy xe lửa cho họ, nếu họ cho tiền như vậy chắc 1 tháng mình làm giàu. Mày tưởng ai cũng cho như họ hết sao? Trời ơi, 1 đồng xu nhỏ họ cũng không lội ra nữa à. Tao tưởng mình đi hết đất này cũng kiếm không được một người như ông già đó nữa. Mày biết ông già ấy ở đâu không? Ai mà biết. Chứ không phải mình biết nhà ổng, mình tới chơi, chắc ổng tử tế lắm ha. Bộ ổng ở đâu dưới ruộng chứ không phải ở đây. Thằng Hồi ngó quanh quất trong nhà ga rồi nói rằng: mình đi chơi, rồi tối mình lại đây nằm mấy cái băng này mà ngủ, chắc là mát lắm. Ngủ đây sao được, lính bắt bỏ bót chứ. Mấy ông lính khó quá. Thằng nhỏ bán sách hồi nãy nó trở vô nhà ga, lại để trồng sách dựa bên thằng Hồi, rồi ngồi móc tiền trong túi ra mà đếm. Thằng Hồi đợi nó đếm tiền rồi mới hỏi rằng: mày bán sách gì mà nhiều dữ vậy? Truyện thơ chứ sách gì. Truyện là sao? Hỏi kỳ không? Truyện là truyện, chứ ai biết sao mà nói. Truyện là Phong Thần, Tây Du, Phản Đường, Tam Quốc. Vậy chứ truyện là sao? Mày bán 1 cuốn bao nhiêu? Mày muốn mua hay sao mà hỏi? Không, hỏi cho biết vậy thôi, chứ mua làm chi? Dốt đặc, không biết chữ A chữ B mà hỏi chuyện sách chứ. Thằng nhỏ nói dứt lời rồi đứng dậy ôm chồng sách ngoe ngoải bỏ ra đường. Thằng Hồi ngó theo và nói rằng: thằng đó làm phách quá, nó khi mình dốt chứ. Thằng Quỳ cười mà nói rằng: tại cha mẹ mình không cho mình học, mình dốt nó nói mình dốt chứ sao. Tao kiếm được ba má tao, rồi tao biểu ba má tao cho tao đi học. Tao học giỏi rồi, tao kiếm thằng đó tao xài nó chơi. Thôi, chừng học giỏi rồi sẽ hay, bây giờ mình đi chơi nè. Thằng Quỳ đứng dậy nắm tay thằng Hồi mà kéo đi. Thằng Hồi đi theo mà cứ lầm bầm về sự chúng khinh khi nó dốt đó hoài. Hai đứa nó đi đường này qua đường kia, đến trưa đói bụng, gặp một người đàn bà ngồi giữa góc me mà bán cơm với cà ri. Nó ngồi xề xuống rồi mua 2 dĩa, mỗi dĩa 1 cắt, mà ăn với nhau. Thằng Quỳ móc tiền mà trả, rồi còn chẳng chòi có 1 đồng bạc của người ta cho đó mà thôi. Đến chiều, nó đổi đồng bạc ra mua 2 ổ bánh mì, mỗi ổ 3 xu mà ăn nữa. Rồi tính đi kiếm cái căn nhà hồi hôm đó, đặng lén vô mà ngủ nữa. Chúng nó đi tầm ruồng, không biết ở đường nào mà kiếm. Còn mấy căn nhà khác thì cửa sát lề đường, không thể ngủ được. Bởi vậy chúng nó đi hoài, đi đến 10 giờ khuya. Gặp nhà ga xe lửa Mỹ Tho, mới dắt nhau vô đó, ngồi nghỉ ngơi. Thằng Hồi ngáp và nói rằng: ở đây coi bộ khó quá. Khó cái gì? Lính nhiều chuyện, nên khó kiếm chỗ ngủ lắm. Tại mình không có nhà cửa, nên phải chịu như vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Tao muốn đi chỗ khác. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn có chỗ ăn chỗ ngủ. Chứ tối ngày sáng đêm như vậy, mỏi chân lại buồn ngủ quá. Ở đây vui chứ? Phải, ở đây vui thiệt. Ngặt có cái ban đêm không có chỗ ngủ, mà mình còn mấy cắt bạc, ăn hết rồi làm sao? Còn tới 9 cắt tư lận mà. Mình ăn cơm, ăn bánh mì, mỗi ngày gần 3 cắt bạc. 9 cắt tư đó, giỏi lắm 3-4 bữa thì hết chứ gì. Hết thì mình đi kiếm cái khác. Làm sao mà kiếm? Tao coi ở đây khó kiếm tiền lắm. Phải ra Sài Gòn lượm banh mới có tiền. Ra Sài Gòn rủi gặp tía má tao thì làm sao? Hai đứa nhỏ vừa nói tới đó, kế có một cái chú lính bước vô thấy đứa nằm nghiêng, đứa nằm ngửa trên một cái băng, thì hỏi rằng: Hai đứa nhỏ làm cái gì mà nằm đó, hử? Hai đứa lật đật ngồi dậy gọn gàng. Thằng Hồi nói rằng: Nằm chơi mà. Chú lính nạt rằng: Chơi cái gì mà chừng này nè. Đi cho mau. A lê. Chú và nói và đưa con roi mây cầm trong tay lên mà quất. Hai đứa sợ roi nên lật đật tránh mà chạy ra ngoài đường. Tuy vậy mà ngọn roi còn phớt sau đít thằng Quỳ mát rượi. Cái thân của hai đứa nhỏ thiệt là cùng khổ. Không có cơm mà ăn, không có nhà mà ở. Nên trong nhà ga, chỗ lúc ban đêm bỏ trống không cần dùng chi hết. Mà lính cũng rượt đánh, không chịu cho nằm. Nhưng vì sự an thân của con nít khác, theo ý chúng nó, thì là khổ thân. Bởi vậy, hổm nay, chúng nó không lấy sự ăn, không ăn cơm, không nhà ngủ đó mà làm buồn. Chúng nó bị lính rượt chạy ra ngoài đường rồi ngó nhau mà cười ngất. Chú lính đó làm phách quá mày ha. Lính thì vậy chứ sao? Nó quất trúng mày không? Không, phớt sau đít mà không trúng. Tao nghe một cái trót, tao tưởng nó trúng mày rồi chứ. Bây giờ đi đâu mày? Đi bậy theo đường rầy xe lửa này chơi, thử coi nó đi đâu. Chắc đi Sài Gòn chứ gì? Không phải đâu. Đi xe Sài Gòn, chạy giữa mé sông mà. Mày không nhớ hay sao? Ở đây đâu có sông, chắc là xe đi Biên Hòa. Mặt trăng đã mọc lên khỏi nóc nhà, dòm trên trời sáng quắc. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau cứ đi tới hoài. Bên tay mặt, đường rầy lót thẳng băng. Bên tay trái nhà cửa, lần lần coi thưa thớt. Hai đứa nhỏ đi một hồi lâu, hết nhà người ta ở. Ngó hai bên đường chỉ thấy trăng rọi đồng ruộng minh mông. Thằng Hồi đứng lại nói rằng: Ý, hết nhà họ rồi, bây giờ mình đi đâu nữa? Đi bậy đây mai giấu chết. Ma đâu đây mày nè. Thôi kệ, đi đại coi xe lửa đi đâu mà. Không được đâu mày à, không có nhà ai hết mà đi giống gì. Có nhà mà làm giống gì mày? Nhà thì họ ngủ, chứ mình được ngủ hay sao? Tao tưởng mày đi ngoài đồng còn tốt hơn. Tự ý mày, muốn đi thì đi. Ma có giấu thì nó giấu hết hai đứa, chứ có giấu một mình tao hay sao mà tao sợ. Trăng trên trời sáng rỡ, đường trước mặt thẳng băng, ruộng hai bên minh mông. Đêm thâm canh vắng vẻ. Hai đứa nhỏ thì buồn ngủ, phần thì mỏi chân, phần thì sợ ma, phần thì đói bụng, nên cúi mặt xuống mà đi, ít nói chuyện nữa. Chúng nó đi một khúc thiệt là xa, rồi ngó thấy trước mặt có xóm nhà người ta ở. Thằng Hồi mừng bèn nói rằng: Tới xóm này ghé ngủ nghe không mày? Thì kệ, nhà nào cũng được, vô cửa nằm ngủ nhậu, ngủ quá. Hai đứa nhỏ vừa tới xóm, ngó thấy nhà ga trống rỗng. Thằng Quỳ rủ thằng Hồi vô đó ngủ. Thằng Hồi hỏi rằng: Lính đánh không? Lính đầu xuống tới đây. Thì kệ, chừng nào nó đánh sẽ hay, buồn ngủ quá, đi đâu được nữa. Hai đứa nhỏ dắt nhau vô nhà ga, không thấy bàn ghế chi hết, bèn nằm đại xuống gặp mà ngủ. Chúng nó vừa mới nhắm mắt thì ngủ liền. Trời sáng bét rồi mà hai đứa nhỏ còn đeo nhau ngủ ngon lắm. Thình lình có người hất đít chúng nó mỗi đứa mỗi cái. Đó là thầy xếp ga mở cửa sửa soạn bán giấy, thấy hai đứa nhỏ nằm đấy không biết là con nhà ai, nên kêu chúng nó dậy. Chúng nó lồm cồm đứng dậy dụi con mắt. Thầy xếp ga hỏi rằng: Mày ở đâu lại ngủ đây? Hai đứa không trả lời. Thằng Hồi lại hỏi thầy nọ rằng: Đường xe lửa này đi đâu hả anh ha? Tao là anh mày hay sao? Đi cho mau, con heo. Thằng Hồi không hiểu thầy bắt lỗi. Nó nghe thầy mắng, lại thấy bộ thầy giận thì sợ, nên lật đật đi ra ngoài đường. Thằng Quỳ cũng đi theo. Ra đến lộ, chúng nó gặp một ông già, cặp cây dù trong nách, đương ngồi chầm hởm mà hút thuốc. Thằng Hồi men lại hỏi ông rằng: Xe lửa ở đây đi đâu vậy ông? Đi xuống dưới này là đi Tân An, Mỹ Tho. Còn đi lên phía tây này là đi Chợ Lớn, Sài Gòn, chứ đi đâu? Té ra, xe lửa đi Mỹ Tho nè. Vậy mà thằng Quỳ nói đường xe lửa Biên Hòa chứ. Thằng Hồi liền kéo thằng Quỳ mà nói rằng: Quỳ, hồi hôm mày nói bậy, đường này đi Mỹ Tho mà. Vậy sao? Nè, hồi đó tao nghe anh Kim nói chuyện với tía tao, anh nói Mỹ Tho vui lắm, đi xuống dưới chơi. Đi thì đi. Thằng Quỳ hỏi ông già rằng, cứ đi thẳng đường này hoài thì xuống Mỹ Tho được phải không ông?
Ừ, mày có đi thì đi xe lửa, chứ đi bộ được hay sao mà hỏi.
Sao đi bộ không được?
Xa lắm chứ sao?
Xa chừng đây đi Sài Gòn không?
Dễ không? Xa lắm. Xa bằng 5 bằng 7 lận chứ.
Đi đường mấy bữa tới?
Ai có đi bộ đâu mà biết.
Dọc đường có nhà họ ở không ông?
Sao lại không có? Thằng Quỳ dây lại hỏi thằng Hồi rằng, đi mày, Hồi.
Thì kệ, xa thì xa, có nhà họ ở mà sợ giống gì?
Thằng Hồi dục dặc nói rằng,
đi bây giờ rồi cơm đâu mà ăn, tao đói bụng rồi đó.
Thằng Quỳ cười và đáp rằng,
mày cứ đói bụng hoài, đi rồi tao kiếm cơm mua cho mày ăn.
Hai đứa nhỏ cặp tay nhau mà đi liền, đường xa lối 60.000 thước Tây, mà chúng nó không lo sợ, bộ hân hoan, cũng như ở đất hộ, dắt nhau xuống chợ Bến Thành mà chơi vậy.
14. Mai gặp Diệt Mai.
Ngủ hơn nửa đêm, tuy bụng đó chút đỉnh, song thân thể đã khỏe khoắn. Sớm mơ trời mát, gặp người ta đi đường thường, nên thằng Quỳ với thằng Hồi đi mạnh dạn hay nói chuyện. Chúng nó đi một hồi, trời nắng lên, lưng rịn mồ hôi, bụng rụt rịch đói, cổ lại khát nước, nên chúng nó hết cười, ít nói. Đến cầu chợ đệm, thằng Quỳ nói rằng, thế nào cũng phải kiếm cơm mua ăn, rồi đi nữa mới nổi. Thằng Hồi nghe vậy, liền nói rằng, tao cũng đói quá, mà đây có ai bán cơm đâu mà mua. Mình coi nhà nào, mình vô đại, rồi hỏi mà mua. Nhưng họ không có, thì họ nấu họ bán cho mình chứ gì.
Họ không bán cơm, mình hỏi bậy bạ họ rầy chứ.
Bán hay là không bán thì thôi, chớ rầy ai mày.
Bây giờ có cơm, giàu ăn lạc, không có cá thịt chi hết, tao ăn chén cục được tới 5 chén.
Mày nói phách, chứ ăn giống gì cho hết.
Tao nói thiệt à, tao nói bụng lắm. Mày mua thử coi tao ăn hết không?
Hai đứa nhỏ đường cãi với nhau, bỗng thấy có một cái quán bên đường. Trước cửa có buồng dừa sim, trên có để kẹo, cớm, thuốc, giấy, đường tán, hộp quẹt. Trên nữa lại có treo 5 nải chuối sứ. Chúng nó ghép vô, thấy có một bà già mặc quần vải đen, áo khỉ mà cũng bằng vải đen, đường ngồi dưới đất lột chuối phơi khô. Thằng Quỳ nói lớn rằng,
bà ơi, bà làm ơn bán cho hai đứa cháu một cắt cơm được không bà?
Bà già giật mình ngó ra, thấy hai đứa nhỏ đứng ngoài cửa thì cười mà nói rằng,
bà ở đâu mà lại đây mua cơm?
Thằng Quỳ đáp rằng,
hai đứa tôi ở Sài Gòn đi Mỹ Tho, lỡ đường đói bụng quá bà.
Bà đi bộ hay sao?
Đi bộ.
Dữ không? Mẹ ơi, bà đi sao nổi?
Nổi chứ.
Bà là con của ai, đi đâu vậy?
Hai đứa tôi không có cha mẹ chi hết, nên đi kiếm công việc làm ăn.
Mới bà lớn mà làm ăn nổi gì?
Thằng Hồi đói bụng quá, mà bà già hỏi dòng do thì nó chịu không được, nên bước vô trong và nói rằng,
hai đứa tôi đói bụng quá bà có cơm làm ơn bán giùm mau mau. Tôi không cần gì đồ ăn, có cơm không cũng được.
Quán tao bán dừa chuối kẹo cớm, chứ có cơm cháo gì đâu.
Như không có cơm sẵn thì bà nấu rồi bán cũng được mà.
Ai mà bán kỳ cục vậy mà. Để tao coi, cơm còn nhiều hay ít, tao cho mà ăn, chứ bán giống gì.
Bà già châu mày đứng dậy, bỏ đi vô đằng sau bếp. Hai đứa nhỏ ngó nhau mà cười.
Thằng Quỳ nói nhỏ rằng, có cơm không cũng được. Mình mua ít trái chuối, ăn với cơm cũng sướng lắm.
Hồi đó tới bây giờ, mày có ăn cơm với chuối lần nào chưa?
Thằng Hồi lắc đầu. Bà già bưng một cái nồi bước ra, rồi nghiêng nồi cho hai đứa nhỏ coi và nói rằng,
mày quá, hồi sớm mơi nó nấu nhiều nên cơm còn dư bộn đây. Để tao lấy chén đũa cho mà ăn.
Bà già để cái nồi trên gián, rồi trở vô đằng sau nữa. Thằng Hồi bước lại dòm, thì thấy cơm gần nửa nồi.
Bà già trở ra, tay cầm hai cái chén, hai đôi đũa, còn một tay bưng một cái ơ. Bà nói rằng,
còn có nửa khứa cá, bay ăn đỡ, có cái muỗng ở trong ơ, mày múc nước cá đó chan cơm mà ăn.
Thằng Quỳ hỏi bà già, vậy trái chuối bà bán bao nhiêu một trái?
Bà nói, bà bán xu nhỏ 2 trái.
Nó biểu bà, bẻ cho nó 4 trái.
Bà già bẻ cho hai đứa 4 trái chuối,
Rồi hai đứa nhỏ leo lên dáng ngồi xúc cơm mà ăn. Hai đứa nó ăn cơm với chuối, ăn vài miếng thì lấy muỗng múc nước cá mà hấp một cái cho mặn. Cơm nguội lạnh, đồ ăn không có, mà vì chúng nó đói bụng nên ăn ngon lắm. Mỗi đứa ăn được hai chén thì hết cơm. Bà già múc nước cho chúng nó uống, rồi bưng nồi cơm và ơ, chén đũa dẹp. Thằng Quỳ chạy lại giành bưng và nói rằng: "Bà để cho tôi đi rửa cho bà già cả, để tôi làm cho." Bà già không cho không được, nên túng thế đi dẹp nồi, cất ơ, còn để chén đũa cho thằng Quỳ rửa. Thằng Quỳ làm xong công việc rồi, nó trở ra ngoài hỏi bà già rằng: "Bốn trái chuối 2 xu, còn cơm đó bà đòi tiền bao nhiêu, bà?" "Thôi, trả tiền 4 trái chuối mà thôi, cơm đó tao cho mày ăn, chứ bán chát gì." "Bà tử tế quá, tôi chúc cho bà già sống tới 300 tuổi. Bà già tức cười và nói rằng: "Sống làm chi mà lâu dữ vậy?" Thằng Quỳ móc trong lưng, lấy ra 2 đồng xu trả cho bà già và nói rằng: "Hai đứa tôi cảm ơn bà quá, thưa bà tôi đi." Thằng Hồi thấy thằng Quỳ xá bà già, nó cũng chắp tay cúi đầu mà xá bà già, rồi hai đứa bước ra đi. Bà già đó ngó theo mà nói rằng: "Trời nắng chang chang mà hai đứa nó đi không có giống gì đội trên đầu hết chứ." Hai đứa nhỏ dây lại mà cười rồi đi tuốt. Đường tuy xa, song mình không biết nó xa là bao nhiêu. Lại không ai định hạn phải đi chừng nào cho tới. Bởi vậy, mình đi không biết ngán mà cũng không mệt. Thằng Quỳ với thằng Hồi được no bụng rồi thì đi săn sái không còn lo chi nữa. Chúng nó đi tới Bình Chánh, thấy họ bán mía, mới mua mỗi đứa 1 khúc, đem ra gốc me mà ăn. Ăn hết mía, bèn trở vô xin nước uống. Ở lẫn quẩn lối xóm đó chơi đến xế, rồi mới đi nữa. Đến chiều hai đứa nó xuống tới ga xe lửa Gò Đen. Chúng nó đứng nhắm nhía, tính với nhau kiếm cơm mua ăn, rồi ở đó mà ngủ. Bỗng nghe gần bên đó có tiếng trống tan học. Thằng Hồi kéo thằng Quỳ lại đó mà coi học trò chơi. Hai đứa nó đi ngang qua trường học thì thấy học trò ở trong trường sắp hàng đi ra. Đứa thì đội nón, đứa thì cắp dù, mà đứa nào trong tay cũng có ôm sách vở. Thằng Hồi đứng nép bên đường mà coi học trò. Nó đếm từng đứa, bộ nó vui vẻ lắm. Một lúc sau, thằng Hồi thấy có thầy giáo ra nữa. Trong bụng nó kiêng sợ, nên càng đứng nép vô trong xa. Thầy giáo và học trò đi khỏi rồi, thằng Hồi mới nói với thằng Quỳ rằng: "112 đứa học trò. Mày có đếm hay sao?" "Có, tao muốn học quá mày." "Trời ơi, mày khéo nói dữ không? Không có cơm mà ăn mà làm sao mà học?" "Mày không nhớ thằng nhỏ bán sách khi mình dốt hay sao? Tao muốn học cho giỏi, đặng tao kiếm nó, tao xài nó chơi." "Mày muốn chuyện khó quá. Thôi để đi kiếm cơm mà ăn đỡ, đói bụng rồi." Hai đứa nhỏ trở lại ga xe lửa. Người ta đứng chờ xe, nên kẻ qua người lại trước ga có vài chục người. Lại có một đứa con gái ngồi bán dừa xiêm với bánh mì. Thằng Quỳ bàn tính với thằng Hồi, rồi bước lại mua một cắt được 2 ổ bánh mì nhỏ. Theo trên chợ lớn, mỗi ổ đáng chừng 3 xu. Chúng nó chia nhau, mỗi đứa 1 ổ, rồi ngồi bẹp xuống đất mà ăn. Xe lửa Sài Gòn xuống đậu rồi chạy đi. Cách một lát, xe lửa Mỹ Tho cũng lên đậu rồi chạy đi nữa. Thằng Quỳ với thằng Hồi ngồi ăn bánh mì coi xe qua lại chơi, thì lấy làm đắc ý lắm. Xe qua hết rồi, người ta cũng đi hết. Trong nhà ga trống trơn, duy có 2 vợ chồng thầy xếp ga đương ngồi bên nhà ăn cơm mà thôi. Thằng Quỳ với thằng Hồi đi thơ thẩn ngoài đường đến chạng vạng, tối mới rủ nhau vô coi trường học chơi. Hai đứa đứng ngoài cửa, đương kiếm lỗ mà dòm vô mấy lớp học. Thình lình có tiếng người ở sau lưng chúng nó hỏi lớn rằng: "Bây giờ giống gì? Muốn phá cửa vô ăn cắp đồ phải không?" Hai đứa nhỏ giật mình dây lại, ngó thấy một người cao lớn, tuổi trên 40, có đầu tóc mà không bịt khăn, bận áo xuyến dài, quần lãnh đen, dưới chân mang giày tây trắng. Chúng nó đã thấy người này đi với học trò hồi chiều, biết chắc là thầy giáo, nên chắp tay cúi đầu mà xá. Người này hỏi nữa rằng: "Bay vô trường làm cái gì ở đây hử?" "Tao bắt bay, tao đem giao cho làng giải bay ở tù cho bay biết chừng." Thằng Quỳ sợ quá, nói không được. Thằng Hồi phải bước tới thưa rằng: "Bẩm thầy, hai đứa tôi muốn học, nên vô trường coi chơi, chứ có ăn cắp cái gì đâu. Xin thầy tha, tội nghiệp." Người ấy cười gằn mà hỏi thằng Hồi rằng:
Nhà bay ở đâu?
Bẩm thầy, hai đứa tôi ở Sài Gòn.
Ở trên Sài Gòn đi xuống đây làm gì?
Bẩm thầy, hai đứa tôi đi Mỹ Tho.
Khéo nói láo không? Đi Mỹ Tho mà ghé đây làm gì?
Bẩm đi mới tới đây.
Mày đi bằng gì mới tới đây?
Bẩm đi bộ.
Đi bộ xuống tới đây lần sau? Đi Mỹ Tho làm gì?
Bẩm đi kiếm chỗ làm ăn.
Làm ăn cái thứ gì bay lớn đó?
Cha mẹ bay cho đi như vậy hay sao?
Bẩm thầy, hai đứa tôi không có cha mẹ.
Người ấy nghe nói như vậy, đứng suy nghĩ, rồi nói rằng:
Bay đi theo lại đây, cho tao hỏi một chút nữa.
Người ấy dắt hai đứa nhỏ đi lại căn nhà phía bên trái. Người này là thầy giáo Bình, làm đốc học trường này. Thầy gốc ở Bà Chiểu, thuở nay dạy lớp nhất trường tỉnh Gia Định. Năm ngoái, lúc gần bãi trường, thầy với quan đốc học Tây có việc cãi lẽ với nhau. Quan đốc học nói một tiếng nặng nề, thầy không thể nhịn được nên sanh ra việc bất hòa. Rồi hôm khai trường đầu năm nay, quan trên đổi thầy xuống làm cai trường Gò Đen và dạy lớp nhất. Thầy giáo Bình có nhà cửa ở tại Bà Chiểu. Thầy xuống đây đã được 2 tháng rồi. Thầy có một mình, còn vợ con đều để trên Bà Chiểu hết. Đến chủ nhật thầy về thăm mà thôi. Thầy là cai trường nên được ở căn đầu. Từ hôm thầy mới xuống, thầy có mướn một đứa ở 17-18 tuổi đi chợ nấu cơm cho thầy ăn. Thầy cho mượn trước 10 đồng bạc, mà cách mấy bữa rày nó bỏ thầy, nó trốn. Thầy kiếm mướn đứa khác mà mướn chưa được, nên phải đi ăn cơm quán đỡ, nơi nhà cha mẹ của đứa học trò ở gần trường. Chiều bữa nay hồi tan học, thầy đi ăn cơm, nên chạng vạng mới về. Thầy mới gặp thằng Quỳ với thằng Hồi đương lọ mọ dòm mấy lớp học đó. Thầy dắt hai đứa nhỏ lại tới cửa, rồi thầy rút chìa khóa trong túi ra mà mở cửa. Thầy quẹt hộp quẹt đốt đèn, rồi kêu hai đứa nó vô. Thằng Quỳ với thằng Hồi đứng khoanh tay dựa vào dắp. Thầy giáo Bình thay áo, cởi giày, mà thầy liếc nhắm tướng mạo hai đứa nó hoài. Chừng thay đồ xong rồi, thầy mới hỏi rằng:
Hồi nãy bay nói bay không cha mẹ, vậy chứ bà con của bay cũng chết hay sao mà bay đi bậy đi bạ như vậy?
Bẩm thầy, không có bà con.
Bay nói bay đi Mỹ Tho kiếm công ăn việc làm.
Mới bay lớn mà làm giống gì được.
Bây giờ bay có muốn ở đây với tao không?
Thằng Quý ngó thằng Hồi và dụ dự không biết trả lời làm sao. Thằng Hồi cười và đáp rằng:
Bẩm thầy, như thầy cho ở thì hai đứa tôi ở. Mà đây rồi tôi học chữ được không thầy?
Được, bay ở đây ban đêm có rảnh tao dạy giùm cho. Bay biết đọc sách hay chưa?
Bẩm chưa, thuở nay hai đứa tôi có học đâu.
Bay muốn học lắm hay sao?
Thưa, muốn lắm.
Được, thôi bay ở đây làm công chuyện cho tao. Tao chỉ cho mà mua đồ, tao dạy cho mà nấu cơm. Hễ giờ nào rảnh thì qua trường mà học. Ban đêm tao dạy giùm cho nữa.
Học chừng bao lâu rồi mới biết chữ thầy ha?
Thằng này hỏi kỳ quá. Biết sao mà gọi rằng biết chữ mày?
Học đến già sợ cũng chưa dám xưng là biết chữ à, mày à.
Trời ơi, vậy thì sao được? Thầy nói bày trẻ nhỏ bằng tôi mà nó cũng biết chữ, mà sao thầy nói học gì mà đến già vậy?
Tôi muốn biết chữ, đặng tôi coi chữ xem chơi vậy mà.
Ờ, nếu mày muốn coi truyện cho được thì dễ. Hễ mày cần học thì chừng 3 tháng, mày đọc được hết thảy.
Thiệt không thầy?
Ai nói láo với mày làm chi?
Được, tôi chịu ở, mà thầy phải cho hai đứa tôi ăn cơm chứ.
Sao lại không cho? Có lẽ nào bay ở với tao rồi tao lại bỏ đói bay hay sao?
Thằng Hồi cười. Thầy giáo hỏi tên tuổi từng đứa, rồi sai thằng Quỳ bưng cái thau ra sau múc nước cho thầy rửa mặt. Và biểu thằng Hồi lấy bàn chải, mà chải đôi giày cho thầy. Thằng Hồi thấy bộ thằng Quỳ không vui, nên cách một lát, hai đứa bước ra ngoài sân chơi. Thằng Hồi mới vỗ vai thằng Quỳ mà nói rằng:
Sướng rồi, tao ráng học. Tao học cho biết chữ chơi. Sao tao coi bộ mày không mừng vậy mày?
Tao muốn xuống Mỹ Tho chơi.
Chơi cái gì? Mày lo chơi hoài. Phải ở đây mà học cho biết chữ. Đặng chừng mình lớn rồi mình làm ăn cho dễ chứ.
Biết chữ làm gì? Không biết chữ lại làm ăn không được hay sao?
Biết chữ, mình làm thầy thông, thầy ký, không sướng hay sao?
Mày tưởng dễ à ha?
Mày nghe lời tao mà ở học chơi, thủng thẳng để sau rồi sẽ đi, lật đật làm gì mày?
Ở thì ở, mà điều tao sợ thầy giáo thầy nói gạt, thầy bắt mình làm công việc mà thầy không dạy chữ chứ.
Thì mình ở thử ít bữa coi, như không xong thì mình vong.
Được.
Thằng Hồ với thằng Quỳ gặp thầy giáo Bình thiệt là may mắn. Tuy thầy bắt hai đứa nó quét nhà, đi chợ, nấu cơm và làm các công việc lặt vặt trong nhà, nhưng mà thầy cho cơm ăn, thầy cho chiếu ngủ, thầy mua bánh trái cho ăn thường, thầy mướn may áo quần cho sạch sẽ. Mới ngày đầu mà thầy phát cho mỗi đứa một cuốn dần. Hễ thấy làm công việc xong rồi thì thầy kêu qua lớp, chót ngồi học. Ban đêm thầy lại dạy riêng cho nữa, mà thầy dạy ân cần chứ không phải dạy cho có chừng. Thằng Quỳ ban đầu muốn đi chứ không muốn ở, mà chừng nó thấy tánh ý thầy như vậy thì nó muốn ở chứ hết muốn đi. Thằng Hồi trí sáng sủa hơn mà học cũng cần cố hơn, nên mới vừa 2 tháng thì nó đã thuộc hết dần ngược và khởi sự tập đọc. Tuy thằng Quỳ chậm hơn, xong 3 tháng rồi, hai đứa đều biết viết hết thảy. Chúng nó ở được 5 tháng, kế có giấy quan trên đổi thầy giáo Bình về dạy phụ trường đa cao. Thầy biểu chúng nó đi theo thầy. Chúng nó mến tình nên muốn đi theo thầy. Ngặt vì về đa cao, thằng Quỳ sợ gặp tía má nó, nên nó với thằng Hồi không dám chịu. Đến bữa thầy hỏi, hai đứa tính đi đâu? Chúng nó không biết đi đâu mà nói. Túng thế, phải nhất định đi Mỹ Tho. Thầy cho chúng nó 3 đồng bạc, rồi thầy trò dắt nhau ra, ga xe lửa một lượt. Chuyến xe Mỹ Tho qua, thầy giáo Bình lên xe đi rồi, thì chuyến xe Sài Gòn xuống, tới nữa. Hai đứa nhỏ cũng mua giấy đi Mỹ Tho. Nhờ thầy giáo có nói giùm với xe thầy xếp ga, nên hai đứa mua giấy phân nửa tiền và chừng lên xe, trong lưng cũng còn được 2 đồng tư. Xuống tới Mỹ Tho, hai đứa dắt nhau đi dạo mấy nẻo đường chơi. Đi ngang qua tiệm bán sách, thằng Hồi thấy truyện sách để trong tủ, nó nhớ chuyện thằng nhỏ bán truyện khinh khi nó, nên nó muốn lãnh truyện sách, thơ tuồng ôm đi bán như thằng nhỏ ấy vậy. Nó bàn tính với thằng Quỳ, thì thằng Quỳ cũng chịu. Chủ tiệm sách cũng sẵn lòng giao truyện sách cho hai đứa đi bán. Từ đây, hai đứa nó được yên thân. Ban ngày ôm truyện sách đi bán theo ga xe lửa và mấy bến tàu. Mỗi bữa lời được 5-7 cắc đủ tiền nuôi miệng. Ban đêm chúng nó ngủ tại tiệm sách. Khỏi trôi nổi bị lính đánh đuổi như hồi ở Chợ Lớn nữa.